Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây: với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác, có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình hay như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Anh chị em và chúng con thân mến, chúng con đang ở giáo xứ gì? Phú Xuân ở huyện gì? Huyện Nhà Bè. Ở huyện Nhà Bè này có mấy nhà thờ biết không? Có mấy? Mấy nhà thờ hả? Hai. Một là nhà thờ nào? Phú Xuân. Hai nhà thờ nào? Giáo điểm tin mừng. Rồi, cho một tràng hoa tay thật lớn cho anh chị em. Giỏi quá. Một là nhà thờ Phú Xuân, hai là giáo điểm tin mừng. Cho ta thấy là cả một cái huyện Nhà Bè lớn như thế, với 6 xã, một cái chu vi rất là rộng như vậy, mà chỉ có 2 nhà thờ, một là nhà thờ Phú Xuân, hai là giáo điểm tin mừng, cách nhau hơn 10 cây số. Cách nhau hơn 10 cây số mà nếu tính tỷ lệ người công giáo so với những người không công giáo ở huyện Nhà Bè này thì chúng ta thấy cái tỷ lệ nó rất nhỏ, nhỏ lắm, không biết có được 1% không? Được. Chưa được. Chưa được 1%. Có nghĩa là 100 người thì 100 người Việt Nam ở đây không biết có một người công giáo hay không. Và nếu mà tính về cái diện tích thì nhà thờ Phú Xuân với lại giáo điểm tin mừng ở trong hạt gì? Sóc Chiếu. Mà so với các hạt khác của giáo phận Sài Gòn thì hạt Sóc Chiếu là rộng nhất về diện tích. Diện tích thì là rộng nhất so với các hạt khác của giáo phận Sài Gòn, nhưng số người công giáo lại là ít nhất so với các hạt khác. Vì thế đây là một vùng truyền giáo còn mênh mông bát ngát. Cho nên lời nguyện ngày hôm nay, lời nguyện nhập lễ, ngày cầu cho việc rao giảng tin mừng, là Chúa nhìn thấy cánh đồng mênh mông bát ngát, xin sai nhiều thợ lành nghề đến gặt lúa, đến loan báo tin mừng. Thợ gặt mà đi gặt mà không lành nghề, lúa thì không cắt, coi chừng cắt vào cái gì? Cắt vào tay. Lúa không cắt, cắt vào tay, mà lúa không cắt lại đi cắt cỏ không chừng. Cái cần cắt, cái cần gặt là linh hồn người ta thì lại không cứu, không gặt, lại chỉ đi lo tìm tiền của, tìm danh vọng, lo cắt cỏ, lo cắt cây, lo cắt kiểng, lo cắt vàng, lo cắt tiền, lo cắt đô la, lo cắt đất không chừng. Cho nên cái lời nguyện đầu tiên là xin sai nhiều thợ gặt lành nghề. Thợ gặt lành nghề là biết phải làm cái gì. biết phải làm lúc nào, biết phải làm như thế nào, làm cái gì, làm lúc nào, làm như thế nào. Đó là thợ gặt lành nghề. Với những thiếu nhi thì phải gieo, phải vãi, phải gặt như thế nào để bài giảng, rao giảng tin mừng phải phù hợp với trình độ của các em thiếu nhi. Thiếu nhi mà mình nói chuyện cao siêu quá, thiếu nhi hiểu gì không? Không hiểu được. Rồi với giới trẻ, với thanh niên thì lại phải một cái cách thức loan báo tin mừng làm sao cho nó phù hợp với giới trẻ ngày hôm nay. Họ đang khao khát cái gì? Họ đang cầu mong cái gì? Mình đáp ứng được cái nhu cầu, không phải là nhu cầu vật chất, không phải là nhu cầu thể xác, nhưng mà là nhu cầu tâm linh của họ. Không phải mình cứ đem iPad, iPhone, cứ đem những chuyện khoa học tiến bộ, rồi qua chuyện du lịch, du hí, rồi thì chuyện ăn chơi, rồi mình bảo là phải hội nhập với giới trẻ, rồi người ta nhậu rồi mình cũng nhậu, người ta vô mình cũng vô, người ta ăn mình cũng ăn, người ta chơi mình cũng chơi, gọi là chơi cho chơi tới bến, đều gọi là phù hợp với giới trẻ. Giới trẻ có thích như vậy không? Cha hỏi giống như với các bạn giới trẻ, các bạn giới trẻ có thích một người mục tử mà đi ăn chơi tới bến với các bạn không? Có không?
Có không?
Không. Đừng có nghĩ rằng là mình phải phù hợp với giới trẻ là phải ăn chơi, rồi phải chơi hàng xịn, rồi cũng phải xe hơi xịn, rồi cũng phải điện thoại xịn, rồi cũng phải đi nhà hàng, rồi cũng phải đi nhảy, vậy mới là phù hợp với giới trẻ để loan báo tin mừng. Không, thưa anh chị em, thợ gặt lành nghề không phải là như vậy. Thợ gặt lành nghề là phải đi tìm coi họ đang khao khát cái gì. Đời sống tâm linh nhá, đời sống nội tâm của họ đó, có thể bên ngoài họ đầy đủ hết mọi sự, nhưng bên trong của họ là đang rỗng tuếch, đang hoang mang, đang ở bên bờ của vực thẳm không chừng. Rồi thợ gặt lành nghề ấy phải đi đến với những người lớn, những người lớn tuổi, để có những thao thức của những người cặp vợ chồng ngày hôm nay là gì, những lo lắng băn khoăn trăn trở của những đấng bậc làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô là cái gì, của những người gia trưởng trong gia đình họ đang khao khát cái gì. Tin mừng phải đem lại cho họ lời giải đáp cho những cái vấn nạn của họ. Tin mừng phải làm cho họ tìm thấy được niềm vui trong những đau khổ của họ. Tin mừng phải đem lại sức mạnh trong lúc họ đang kiệt sức, họ ngã, họ muốn ngã quỵ. Thì người rao giảng tin mừng phải là những thợ gặt lành nghề như vậy. Mà thưa anh chị em, hôm nay tôi đọc thấy ở trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ về việc loan báo tin mừng, thấy tuyệt vời quá. Mời anh chị em nghe lại. Ước mong rằng các linh mục, các tu sĩ, những người đi loan báo tin mừng học được nơi Phaolô bài học này. Thứ thứ hai Phaolô gửi tín hữu Timôtê: Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Sinh ra, lớn lên, già, yếu rồi phải chết. Ai cũng thế thôi, Phaolô cũng thế thôi. Con thân mến, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Mai mốt chúng con thấy cha Long đứng nói với chúng con như vậy được không? Các con thân mến, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Được không? Được không? Sao sao cái gì đây, mày nói cái gì, thắc mắc cái gì ở đây, nói cái gì, nó sao cái gì, nó mạnh nó đi, nó sao, có nói gì?
Chừng nào cha già cha mới nói vậy?
À, chừng nào cha già cha mới nói như vậy, còn bây giờ cha trẻ có nói vậy không?
Thì không.
Rồi, cho một tràng pháo tay thôi cho em. Đúng rồi, chừng nào cha già cha mới nói như vậy. Thì bất cứ một linh mục nào hay bất cứ một người nào, rồi cảm ơn Sumo, bất cứ một linh mục nào hay bất cứ một ai già thì cũng nói như vậy, phải chấp nhận cái quy luật như vậy. Cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Cái này nó vẫn cứ cãi. Ừ, nó vẫn cứ cãi chứ. cái gì mày nói lại cho mày, cứ cãi cho bằng được, rồi cãi nói tiếp.
Cha đâu có dạy đâu mà cha nói như vậy, cha vẫn còn trẻ cơ mà.
Xong rồi cho hoa tay nữa thưa anh chị em. Đúng rồi, những người rao giảng tin mừng phải lúc nào cũng trẻ trong tâm hồn của mình, trong lời rao giảng của mình, trong cách sống của mình. Đừng cho người ta có cảm giác rằng tin mừng của người già. Không phải, dù là mình già nhưng mà cái tâm hồn của mình vẫn phải trẻ trung để mình loan báo tin mừng cho mọi người. Cảm ơn con đã nhắc nhở cha. Cha đã già đâu mà cha nói như vậy. Đúng rồi đó con. Chứ còn trẻ. Rồi, vâng, nó dặn con là già, từ già cha mới được nói như vậy nhé. Còn một người rao giảng tin mừng mà đang trẻ trung mà cái giọng, cái kiểu nói nó cứ già. Các con thân mến, mà đang đàn 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 đàn, nghe được không? Buồn ngủ không? À, có mình ngủ thì đó, còn mấy anh nít đâu còn biết như vậy mà. Cho nên loan báo tin mừng phải làm sao, phải sinh động, phải sống động, phải làm cho thức tỉnh người ta, chứ đừng trở thành chuyên viên gây mê, mà lại còn chuyên viên gây mê không hồi sức. Tôi đã bảo thư cha có này, chuyên viên gây mê mà còn không hồi sức, cho nên là nằm luôn. Vậy thì Phao-lô nói rằng giờ ra đi của cha đã gần, nhưng cái điều quan trọng là Phao-lô đã sống và đã loan báo tin mừng như thế nào. Mời anh chị em nghe. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, cha đã chạy đến cùng đường và vẫn giữ vững được đức tin. Đấy, điều quan trọng là như vậy. Mỗi người chúng ta cũng phải như thế, là đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, là phải chiến đấu cho sự thật, cho lẽ phải, cho sự công chính, cho nước trời. Chúng ta phải chiến đấu cho cái điều đó, không thỏa hiệp với sự dữ, không thỏa hiệp với điều ác, không thỏa hiệp với những người làm điều không hay, không tốt, cho dẫu họ có tiền, cho dẫu họ có quyền, cho dẫu họ có danh vọng chức tước, cho dẫu họ là ân nhân hay là đại ân nhân của chúng ta, mình cũng không thỏa hiệp với những cái điều không đúng họ làm. Phải chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và vẫn giữ vững được đức tin. Kết quả là gì thưa anh chị em? Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Đấy, người đi loan báo tin mừng vất vả đổ mồ hôi nước mắt, đổi cả mạng sống của mình nữa, nhưng hãy tin chắc chắn rằng là triều thiên công chính dành cho mỗi người chúng ta. Khi cha Sokoko là cha linh hướng của Faustina, người mà phụ trách công việc đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi đến đâu cũng gặp khó khăn, đi đến đâu cũng gặp thử thách, đi đến đâu cũng bị người ta chống đối, Faustina nói với Chúa rằng: Chúa ơi Chúa, con thấy Chúa là sao vậy? Là sao? Chúa chọn cha Sopoko để làm công việc đi loan báo lòng thương xót của Chúa, mà tại sao Chúa để hết khó khăn này đến thử thách khác cản trở công việc loan báo tin mừng của Ngài? Chúa biết Chúa trả lời sao không? Này con, đó là cái phúc cho cha ấy. Vì càng khó khăn bao nhiêu thì càng chứng tỏ công việc đó là của cha. Cái thứ hai, những khó khăn đau khổ mà cha ấy gặp phải ở đời này sẽ kết thành triều thiên vinh quang cho cha trong nước trời mai sau. Những đau khổ, những thử thách, những gian nan, những nhục nhã, ê chề trong khi đi loan báo lòng thương xót Chúa ở đời này sẽ là triều thiên, sẽ gắn thêm những ngôi sao vinh quang cho người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa ở nước trời mai sau. Cho nên Phao-lô tin chắc như vậy, Phao-lô chạy đến cùng đường vẫn giữ đức tin, và triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Chúa là đấng phán xét chí công, Ngài không thiên vị một ai. Như trong sách Huấn Ca nói, Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vị nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhận lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Chúa không vị nể những người mà áp bức người nghèo khó, những người cậy quyền cậy thế áp bức người nghèo khó, những người có tiền có của áp bức như người nghèo, Chúa không vị nể đâu. Coi chừng nha, đừng kỳ ỷ mình có tiền mà bắt nạt người nghèo nha, đừng nghĩ mình có quyền mà bắt nạt người thấp cổ bé miệng nha, đừng nghĩ người có thế mà áp bức người không có thần không có thế nha. Chúa là đấng không vị nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhận lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, và cũng không khinh rẻ người quá bùa khi nó bày tỏ lời than van. Phaolô tin vào như vậy, cho nên Phaolô nói rằng trong ngày đó Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện. Cho nên mỗi người chúng ta tham gia vào công cuộc loan báo tin mừng và công cuộc loan truyền lòng thương xót của Chúa chắc chắn sẽ gặp những khó khăn, những thử thách, nhưng hãy chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, hãy đi đến cùng đường, vẫn giữ vững được đức tin. Mũ triều thiên vinh hiển sẽ dành cho mỗi một người chúng ta, những người trông đợi Chúa, tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Bây giờ trong ngày loan báo tin mừng, bạn nào hay là em nào hay ai lên hát được một bài cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, lên đây hát có phần thưởng. Ai hát được bài nào? Ai hát được bài nào mà cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng? Người lớn? Ai hát được? Rồi, xin mời mời cô cho một tràng pháo tay hoan hô cho cô. Rồi rồi rồi, máy nó kêu dở lắm. Lên đây đi, máy nó kêu dở lắm, không kêu đâu. Lên đây đi, lẹ 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 lẹ. Rồi một cô, rồi còn ai nữa không, bé nào nữa không, lên đây hát được một bài hát hay một lời cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Lên đây, rồi con hát cho mọi người bài hát cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, bài nào hát.
Đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu được cho mọi người và mọi nơi. Bao người đã ra đi quên, mang tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời lưu dấu. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.
Đẹp thay,
ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi.
Đẹp thay,
ôi đẹp thay những bước chân rào khắp nẻo đường,
ai gieo trong lệ sầu
sẽ gặt trong vui sướng,
ai gieo trong nước mắt
sẽ về giữa tiếng cười.
Ôi đẹp
thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi.
Đây, cho tặng con, đây là cái phương tiện để đi loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót với những chứng nhân, với những bài hát đi kèm. Trong đó là có thể nhớ với 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là nhiệm vụ của con. cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa, rồi CD nhật ký lòng thương xót Chúa, cô ấy bảo cho cha cho con nhiều quá, nhớ ai nhận được nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Con đi xuống dưới con gặp những ai đang khao khát lòng thương xót Chúa, chưa biết lòng thương xót Chúa, còn trao tặng cho người ta chứ không phải cho con. Đi rồi những anh chị em nào, ai chị em nào cần CD bài giảng lòng thương xót Chúa, xin mời ra bàn chỗ anh kính tôi gửi ở đó, sách và đĩa ở ngoài đó anh chị em cần, chúng ta đón nhận rồi chúng ta ra về, ra đi tiếp tục trở thành người đi loan báo tin mừng, tiếp tục trở thành người đi cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, giống như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là cầu nguyện trong khiêm tốn. Ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Những người đi loan báo tin mừng là những người hạ mình xuống thật thấp, xuống chỗ thật sâu, thật là xa, ở vùng sâu vùng xa, những giáo điểm. Những giáo điểm tin mừng là những nơi, những vùng sâu vùng xa mà Chúa đang mời gọi những thợ gặt lành nghề, đã phải gửi những linh mục lành nghề, những tu sĩ lành nghề đến những vùng sâu vùng xa. Đúng ra là phải như vậy, chứ không phải phần này nó dở quá thôi cho nó vùng sâu vùng xa, cái sơ này không biết làm gì cho vùng sâu vùng xa, cái ông cha này nhà quê có cho vùng sâu vùng xa, còn ai mà giỏi, ai mà có quyền có thế thì cho ở thành phố, cho ở xứ lớn, ai mà có người đỡ đầu thì cho ở nhà, nhà dòng trung ương, ở xứ lớn giỏi bằng cấp viết là cho ở đây, còn những người mà què quặt, những người mà hố rách áo ôm, những người mà linh mục tu sĩ mà quèn quèn thì đẩy đi vùng sâu vùng xa. Như vậy có đúng không thưa anh chị em? Không, phải đem những thợ gặt lành nghề, đáng lẽ là đi học về có bằng cấp là phải đi đến những cái chỗ đó, ai mà có khả năng cần phải đi đến những chỗ đó, ai khỏe mạnh phải đi đến những chỗ đó, ai giỏi giắn phải đi đến những chỗ đó, càng khó khăn càng địa đầu, càng ở có tôi ở miền xa, trời cao đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nỗi tiếc đi qua, ta răn tàn tàn gì đó đó. Phải những kẻ ở miền xa đó, những thợ gặt lành nghề phải đến những miền xa đó, chỗ mà nhiều đông lắm hạ, nỗi tiếc đi qua, mà thấy vắng hoe vắng hoắt, cánh đồng hoang vu, cần những thợ gặt lành nghề đến những cái nơi đó. Mời chúng con đứng lên và chúng ta cùng hát cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán.